Mình cũng như vậy, cái chuyện đó trên thế gian này cũng có đây. Giống như là mình đi đánh lộn với hàng xóm thì đánh qua đánh lại, chửi qua chửi lại xong rồi, nếu mà quá lắm thì công an kêu mình lên rồi, rồi rầy la mỗi người chút xong rồi xử quà. Xong rồi cam kết là mỗi người không có lộn xộn với nhau nữa, xong là thôi. Chửi đá đời rồi cũng về thôi. Nhưng mà mình chỉ cần nói một vị tổng thống, một vị chủ tịch, một vị vua, chỉ cần mình nói xấu một tên một người đó thôi là mình bị bắt ở tù có khi từ 3 tháng cho đến 30 năm luôn. Thấy chưa? Cho nên đối với những vị có quyền hành, có đức độ, mình mà xâm phạm với người đó thì cái luật nhân quả nó làm cho chúng ta bị chịu quả nhiều hơn cái gây nhân. Gieo nhân một tí còn con thôi mà chịu quả rất là lớn. Còn ngược lại là giảm đi là sao? Khi chúng ta có đức độ lớn thì chúng ta có làm chuyện lớn đi nữa thì cái chuyện trả quả nó cũng nhỏ đi. Giống như bây giờ chúng ta làm vua, chúng ta ra lệnh á, bắn mấy quả đại bác hay bỏ mấy cái bom qua bên cái làng đó cho dân chết hết đi, thì có ai bắt nhà vua đi ở tù đâu? Ai bắt ông tổng thống đi ở tù đâu? Thấy không? Không có ở tù. Là tại vì cái quyền của ông tổng thống lớn quá, cho nên ông có ra lệnh giết 100 người, 1000 người, ông cũng không bao giờ đi ở tù. Cái đó nó gọi là giảm đi là như vậy đó. Còn chúng ta mà bắt trước ông tổng thống đi cầm dao đi lụi người ta một cái, người ta chưa chết mà mình đã đi ở tù rồi. Là tại vì chúng ta không có quyền, không có phước lớn thì chúng ta bị cái quả nó thôi. Vì vậy mà nhân quả nó nảy sinh ra rất là khó mà đoán được lắm. Nhiều khi chúng ta cũng làm một chuyện đó mà nó đẻ ra 1000 cái quả. Nhiều khi chúng ta làm một cái quả tưởng rất là to nhưng mà nó lại nhỏ lại. Vì vậy mới gọi là định nghiệp. Định nghiệp tức là một thứ nghiệp không có cố định. Chúng ta làm nó tùy theo nhân, tùy theo duyên mà có khi nó nảy ra nhiều và có khi nó tiêu bớt. Chính vì cái nhờ cái định luật này mà chúng ta lợi dụng nó mà chúng ta làm cho tiêu bớt cái nghiệp đi. Thì muốn tiêu bớt cái nghiệp của chúng ta đi là sao? Chúng ta hãy tu tập, dùng pháp môn tu. Như Đức Phật nói rằng dùng cái tâm ý thanh tịnh thì tự nhiên chúng ta, cái nghiệp của chúng ta có lớn đi nữa nó cũng tiêu xuống nhỏ. Thì trong kinh Đức Phật dạy rằng khi chúng ta tụng kinh là một, ăn chay là hai, bố thí là ba, làm lành là bốn. Bốn cái điều đó, ngồi thiền là năm. Thì cho bốn làm năm cái điều đó thì cái phước của chúng ta mỗi ngày mỗi tăng, thì cái nghiệp của chúng ta nó mỗi ngày mỗi giảm. Đây gọi là một phương pháp cải nghiệp. Nếu người nào biết cái số mình, cái nghiệp mình nghèo quá thì mình hãy cải như vậy. Bằng cách đó là cách cải nghiệp duy nhất thôi. Giống như quý thầy á, nếu quý thầy á mà không tu á thì cũng như quý vị thôi, cũng lo làm lo ăn rồi cũng cực khổ lắm. Nhưng mà nếu quý thầy đi tu 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm, 50 năm đi, tự nhiên là có tự nhiên Phật tử mến thương rồi giúp đỡ người này, bố thí người này cúng dường cho ít, thế là tự nhiên mình có nhiều. Tự nhiên mình không làm gì mình cũng có ăn. Chứ thầy chưa nói là chứng quả nữa thì còn hàng triệu người ta lại. Thì cái đó là gì? Là do mình đi tu cho nên là cái công đức, cái phước đức đó nó lớn lên, nó tiêu bớt cái nghiệp của mình đi. Điển hình duy nhất đó là thầy, thí dụ vậy, thầy đi nhờ đi tu mà khỏi phải nuôi vợ nữa con. Khỏi phải bị vợ cằn nhằn, khỏi gì hết. Đó là cái điều may mắn đó, nhờ tu đó mà mình mới được dạy, chứ không thôi là khổ hơn nữa. Thấy không? Đó là cái gọi là cái nghiệp nó bị thay đổi, nó có thay đổi đó. Người tu á, có tu là có thay đổi, còn không có tu thì không có thay đổi. Thì đó là thầy nói về bất định nghiệp bây giờ thầy nói qua một cái loại nghiệp khác, tức là thường nghiệp. Thường nghiệp này quan trọng nhất này. Thường nghiệp là sao? Là loại nghiệp mà hằng ngày mình làm. Tức là mình đang làm ở trong kiếp này thì kiếp này gọi đó là thường nghiệp. Thì thường nghiệp này rất là quan trọng, là những cái nghiệp mà do thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp mình làm ra, mà cái khi mình làm ra thì nó sẽ thay đổi trong tương lai. Thầy nói thay đổi tương lai là tức là thay đổi qua giờ sau, ngày sau, tháng sau, năm sau và kiếp sau, vân vân. Là tương lai, là tức là từ bây giờ trở đi về sao, về tương lai đó. Vậy thì bây giờ khi mà mình đang nghĩ tới cái chuyện ác thì coi chừng trong tương lai, tức là giờ sau, kiếp sau, trong tương lai mình bị xấu. Còn bây giờ mình đang làm thiện thì giờ sau, ngày sau, tương lai về sau mình sẽ có sung sướng, có phước đức. Thì cái nghiệp nó gọi là thường nghiệp, tức là nghiệp là trong kiếp này nó rất là quan trọng. Ví dụ như chúng ta mà kiếp trước có xấu cỡ nào đi nữa, mà kiếp này chúng ta có tu, có tu tâm dưỡng tính đó, thì trong tương lai chúng ta tự nhiên là tiêu gần như hết nghiệp. Đó là lý do thứ nhất mà quan trọng. Lý do thứ hai thì nghiệp nó ảnh hưởng ngay tức thì. Ngay tức thì là sao? Bây giờ như vậy, thầy nói như vậy nè. Ví dụ như bây giờ chúng ta cầm cái cuốc, chúng ta trồng khoai lang, khoai mì, trồng lúa. Thì khi ta trồng như vậy á, thì chúng ta trong 3 tháng sau ta có ăn luôn. Rồi kiếp này á, mà chúng ta có tu có tập á, thì kiếp sau chúng ta sẽ được hưởng được. Tức là có hưởng nó liên quan liền cái đó. Rồi còn những cái kiếp quá khứ thì cứ lâu lâu nó mới xuất hiện ra một lần thôi. Có một cái ví dụ khác dễ hiểu hơn là ví dụ như chúng ta đi học á, ai mà học bài á thì nó nhớ bài, rồi ngày mai học thêm á thì cái cũ nó vẫn còn nhớ. Nhưng mà nếu mà chúng ta cứ năm nay đi học rồi nghỉ 5 năm, năm sau đi học thì coi như những cái năm trước quên mất tiêu hết. Thì cái nghiệp nó ảnh hưởng như vậy á, nó ảnh hưởng liền ở trong ngay cái kiếp hiện tại, ngay cái giờ hiện tại á. Ví dụ như bây giờ mình đang vui đây á, thì cái vui của mình nó kéo dài thêm 5 phút, 10 phút về sau nữa. Chứ không phải là chỉ có vui bây giờ rồi chút xíu nữa hết vui liền đâu, không có. Đó là cái mà ảnh hưởng liên tục như vậy. Cho nên á, kiếp này chúng ta mà làm á, mà tu á, thì kiếp sau chúng ta sẽ được hưởng cái quả báo liền ngay đó. Mà nếu chúng ta tu mà tinh tấn chừng nào thì chúng ta hưởng cái phước báo liền ngay đó. Nên cái thường nghiệp này nó gọi là cái nghiệp nó làm ra rất là quan trọng. Nó khác với cận tử nghiệp kỳ trước thầy nói. Có nhiều người á, cận tử nghiệp á, là cái nghiệp mà nó tổng hợp từ kiếp trước cho đến kiếp này. Thầy nói ví dụ như khi chúng ta lớn lên, kiếp này chúng ta đi tu đi, chúng ta lớn lên đi tu rồi, cái kiếp trước á, cái nghiệp xấu của kiếp trước nó nhiều hơn cái nghiệp kiếp này, cho nên là đến khi giờ chết á, chúng ta tự nhiên thèm ăn mặn, thèm ăn này ăn kia. Thì khi như vậy á thì chúng ta sẽ bị đọa địa ngục. Chết mà người nào sinh ra cái tâm mà ác, cái tâm bất thiện, cái tâm lo lắng, cái tâm sầu khổ thì người đó chết sẽ bị đọa địa ngục. Nhưng mà nhờ cái kiếp này chúng ta tu trọn một kiếp thì chúng ta, thay vì nếu chúng ta không tu thì chúng ta đều đọa địa ngục vào một kiếp. Còn nếu kiếp này chúng ta có tu thì chúng ta đọa địa ngục có mấy ngày chúng ta lên. cái chuyện này có một cái câu chuyện của ông vua ông vua Basinadi, tức là bà vợ vua đó. Trong kinh Pháp Cú có kể lại một cái câu chuyện là bà vợ vua có một hôm á, có nói dối với đức vua, có làm quấy xong rồi nói dối với đức vua. Khi mà nói dối xong rồi á, cô hối hận lắm. Cô đi chùa, cô tu rồi tu, nhưng mà cô rất là hối hận cái chuyện đó. Đến khi cô chết thì vì cái tâm hối hận đó mà chết, bị đọa xuống địa ngục. Ấy khi nhà vua mới đến Đức Phật, hỏi Đức Phật rằng vợ của con á, là chết thì sanh đi đâu, thì nhà Đức Phật mới dùng thần thông làm cho ông ta khi gặp Đức Phật thì ông ta quên mất. Ông ta quên như vậy á, trong 7 ngày cứ về tới nhà là nhớ, nhớ xong là đi lên Đức Phật thì lại quên, không có hỏi cái câu hỏi mà quan trọng nhất. Rồi tới ngày thứ 7 á, thì bà vợ vua mới hết được cái nghiệp hối hận đó, ở dưới địa ngục 7 ngày xong rồi sanh lên thiên đường. Thì tới qua tới ngày thứ 7 thì nhà vua mới nhớ, mới chạy lên để Đức Phật không dùng thần thông nữa. Ông vua nhớ mới hỏi rằng bẩm Đức Thế Tôn, mấy ngày nay con muốn gặp Đức Thế Tôn để con hỏi cái chuyện này, nhưng mà con cứ quên hoài, hôm nay con mới nhớ. Con hỏi là vợ con chết thì sanh đi đâu. Đức Phật mỉm cười, Đức Phật nói rằng vợ của ngươi sanh là chư thiên rồi. Thì lúc đó Đức Vua hoan hỷ lắm. Nhưng mà đâu có biết rằng trước đó 7 ngày bị đọa địa ngục. Xong rồi các đệ tử mới hỏi rằng tại sao mà Đức Phật lại ông ta, tại sao nhà vua lại quên 7 cái chuyện quan trọng của vợ vậy mà 7 ngày quên. Thì Đức Như Phật mới nói rằng do Đức Như Lai dùng thần thông để che cho ông quên đi á. Thì Đức đệ tử mới hỏi rằng thưa Đức Phật tại sao vậy. Thì Đức Phật trả lời rằng nếu mà để cho ông nhớ, ông hỏi á, mà Như Lai là không được quyền nói dối. Không nói thì thôi chứ không có nói dối. Nói mà sanh xuống địa ngục thì ông nói rằng trời ơi, vợ con đã tu cúng dường Đức Phật, cúng dường chư tăng mà chết còn đọa địa ngục thì thôi tu làm chi nữa. Cho nên là chính vì vậy mà Như Lai mới làm cho ông quên đi. Thì cái câu chuyện đó cho chúng ta biết rằng á, cái nghiệp của chúng ta, cái cận tử nghiệp của chúng ta nó có quan trọng nhưng mà không quan trọng bằng cái thường nghiệp của chúng ta. Chết là do cái nghiệp này, kiếp này ta tu mà chưa đủ mạnh để đánh trả lại cái nghiệp kiếp trước, cho nên là tới giờ chết chúng ta vẫn phải bị đọa địa ngục. Cho nên đừng có tưởng là nhà tu không bị đọa địa ngục đâu, vẫn bị đọa như thường. Có những vị nhà tu kiếp này tu tốt chứ kiếp trước biết đâu tu xấu, không có tu làm sao. Cho nên là cái nghiệp của kiếp trước nó vẫn bị ảnh hưởng. Mà chết xuống địa ngục thì xin thưa rằng chết, sống chỉ sống có thời gian ngắn mà thôi. Tức là sống ở dưới địa ngục có thời gian ngắn rồi là cái do cái phước kiếp này mình tu mình sẽ hưởng được cái kế tiếp. Rồi ngược lại cũng vậy, có nhiều người á, cả đời không có tu gì hết. Tới gần chết cái là muốn kiếm thầy tụng kinh, nghe kinh. Nhưng mà tu ít quá như vậy thì lên chư thiên á, chết rồi cũng sanh chư thiên đó, nhưng mà chết ở trên chư thiên có mấy ngày rồi cũng chết xuống dưới trần gian hay là xuống địa ngục bình thường thôi. Vì vậy mà Đức Phật nói rằng tu là tu cả đời, tu liên tục cả đời thì cái phước đức nó mới tích lũy dần dần, chứ đừng có nói là tu một phút. Có nhiều người tu một phút, thầy nói ví dụ như có nhiều ông nhà giàu, ông có tiền, ông ấy đến chùa xong rồi có một nhân viên nào đó, ông tự nhiên phát tâm ông cúng dường cho chùa 500,000-600,000 đô, 900,000 đô, 1,000,000 đô vân vân. Ông cúng như vậy thì ông có phước lớn hơn mình không? Xin thưa là không có lớn đâu. Cái lớn của đạo Phật là lớn bằng cái gì? Lớn bằng cái tâm. Mỗi lần cái tâm chúng ta tu thì tu nó gọi là tu được một giây. Cái tâm chúng ta tu được một giây. Mà anh nào tu nhiều dây chừng nào thì tốt chừng đó, chứ không có nói cái của đâu. Bởi vì mình nghèo mà mình phát tâm thành kính cúng dường Đức Phật, một đồng đi nữa thì cái nghèo của mình nó cũng giá trị bằng 1,000,000 đô la của một ông nhà giàu. Bởi vì cái tâm mình và cái tâm của ông nhà giàu nó như nhau. Cho nên đối với đạo Phật thì tâm tu là phải tu tâm. Mà tu tâm thì nhiều phút, nhiều giờ, nhiều phút, nhiều giây chừng nào thì chúng ta được hưởng quả phước báo lành nhiều chừng đó. Chứ đừng có nói rằng là người ta tu, người ta cúng dường, người ta không tu mà người ta cúng dường 1 triệu đồng là hơn mình đâu, không có đâu. 1 triệu đồng đó họ đâu ra? Họ một là họ thông minh, họ lừa, họ làm mánh mum, họ kiếm chắc ở đâu á, kiếm xấu ra mà ra thôi chứ không phải lương thiện. Mà cái tiền mà của mà cúng trong sạch nhất là cái tiền do lương thiện mình làm, do sức lực mình làm, do trí tuệ mình làm ra, thì cái tiền đó nó mới có quý hơn là cái tiền mà do ăn cắp. Mà xin thưa rằng người ăn cắp mà cúng chùa thì vẫn có phước đó, nhưng mà cái tội ăn cắp vẫn bị chịu, mà cái tội cái phước cúng chùa vẫn hưởng, nhưng mà hưởng nhỏ lắm. Còn cái người có tâm tu cúng dường thì cái phước là lớn. Giống như có một cái câu chuyện thời Phật, có một câu chuyện gọi là bà già cúng đèn đó. Bà nghèo lắm, bà không có tiền. Cái một hôm nhà vua mới xin Đức Phật rằng lập một cái trai đàn để cúng tất cả các vong linh, thì Đức Phật mới dặn rằng là đem phẩm vật lên cúng, rồi đèn đuốc lên để mà cúng dường. Lập lên một cái đàn đó, đốt đếp đốt đèn lên để cúng dường. Thì trong đó mọi người ai cũng cúng đèn, người thì cúng hoa quả, người cúng này kia, còn bà già thì nghèo quá, không có gì trơn. Rồi bà đi ăn mày mà, bà không có gì, cái cuối cùng bà nghe có cái đàn đó, bà cũng muốn cúng dường. Bà mới bán hết tất cả những đồ bạc, trừ cái áo quần bà mặc thôi, bán hết đồ những gì bà có. Rồi bà đi xin nguyên ngày đó bà nhìn đói luôn. Xin nguyên ngày đó, cộng lại thì giống như tiền, nếu mà tính theo tiền Việt Nam bây giờ chắc được 10 đồng. 10 đồng mà bây giờ mua cái gì, mua cái đèn cũng không đủ nữa. Cho nên bà mới xin mua ít dầu thôi. Đó, dầu cái đèn của bà, cái tiền của bà chỉ đủ là mua được chừng một muỗng cà phê dầu. Nha, rồi cái bà mới đe bạch Đức Phật để con có một muỗng cà phê dầu này, con cúng dường để mà đốt đèn. Đức Phật mới nói được cái đó, chuyện đó thì con có tâm thì con cứ bỏ vô, con mở cái đèn ra rồi con đổ thêm cái dầu, cái đèn nào mà nó còn vơi dầu á con đổ vô con đốt. Rồi tới sáng hôm sau á là tất cả các đèn khác nó cháy dầu tiêu hết, nó tắt hết. Cái đèn mà của bà cúng một muỗng dầu đó nó còn sáng. Cái Xá Lợi Phất mới thấy lạ lắm. Mình nói sao à, mọi cái đèn đều tắt hết, bây giờ cái đèn này nó còn sáng. Cái Xá Lợi Phất chạy lại nó thổi thì nó chẳng tắt luôn. Ngài thổi phồng mang trợ má lên, ngài thổi mà cũng chẳng tắt. Ngài giận quá, ngài nhập định lấy thần thông thổi nó một tầng nó cũng chẳng tắt luôn. Cái lúc đó Đức Phật mới nói rằng dù có người có thần thông cỡ nào đi nữa, đố thổi cái đèn này không tắt đâu. Thì Xá Lợi Phất mới ngạc nhiên hỏi rằng sao là như vậy. Thì Đức Phật mới nói rằng tại vì bà này cái tâm trí thành trí thiết của bà ấy cũng đem hết cái khả năng, những cái gì có của bà đem hết. Cho nên rằng cái tâm đó nó mãnh liệt lắm, con đốt con thổi không có tắt được. Thì cái đó để cho quý Phật tử biết được rằng cái tâm nó quan trọng lắm. Cái tâm trí thành, cái tâm trí thiết, cái tâm tu tập, cái tâm nó thì nó được cái quả tốt hơn. Còn chúng ta mà cái tâm á, thì tâm nó cũng nhiều mức độ. Khi chúng ta thành kính cúng dường, thành kính bố thí, chúng ta cũng có bố thí một mức độ. Có người bố thí để mà lấy danh dự, có người bố thí để mà khoe khoang, có người bố thí để mà thương cảm người đó, có người bố thí là bố thí để kính trọng người đó, có người bố thí là để trang nghiêm cái tâm, để xả ly cái tâm tham ái của mình. Vì vậy mà bố thí nó có nhiều mức độ khác nhau, cái kết quả quả báo nó có nhiều mức độ khác nhau. Cũng như nhiều người tu, có người tu thì thành quả, có người tu hoài không có thành gì hết. Trong kinh có kể có những cái vị sa di á, mới nghe kinh Phật xong cái cạo đầu, cạo xong cái đầu là trắng chứng quả la hán. Cái tâm họ tu như vậy đó. Còn mình á thì không những cạo đầu mà còn cạo mấy chục lần nữa, mấy trăm lần nữa, từ hồi đi tu giờ cạo mấy trăm lần mà cạo hoài mà không thấy đắc quả la hán gì cả. vấn đề đó nó gọi thuộc loại bố thí có trí tuệ đó. Có nhiều cái loại bố thí mà mình không nên bố thí. Đứng về phương diện mình thôi, mình thấy sao là phải thì mình làm. Thầy nói ví dụ như có người á, thì thấy nó tội nghiệp quá cho, thì cái đó cũng là phước á. Nhưng mà phước ở mức độ thấp hơn. Nhưng mà như cô nói rằng á, nếu mà mình từ tâm mà mình nói rằng nếu mình cho nó thì nó cứ nằm lại hoài á, thôi đừng cho nữa, thì không cho đó cũng là bố thí đó. Biết không? Tức là mình cho nó cái khác, không phải cho tiền mà cho nó cái cảnh nó khỏi phải nằm trên vũng nước. Thì cái đó cũng là gọi là bố thí đó. Nhưng mà cái do cái tâm của mình thôi. Cái tâm mình nghĩ sao thì mình bố thí làm vậy. Mà dĩ nhiên thì nói về cao thấp thì nó có nhiều cái mức độ khác nhau lắm. Thì cái người cho tiền nó cũng phải, mà người không cho tiền nó mà nghĩ như vậy cũng gọi là phải. Nhưng mà có lẽ là phải hơn một tí. Nhưng mà thực ra thì đứa bé đó nó có hết nằm trên vũng nước hay không? Xin thưa rằng á, nghiệp của nó chịu. Thầy nói ví dụ như bây giờ mình á, nó cái nghiệp nó bị quả báo như vậy rồi, thì bây giờ mình không cho tiền nó, cha mẹ nó ấm rồi đi chỗ khác, thì nó cũng sinh ra cái chuyện khác rồi. Cho nên nó nói rằng cái người xui á, thì đi đâu cũng xui. Người nghèo thì đi đến xứ mô cũng nghèo là vậy đó. Đúng không? Cái nghiệp mình rồi thì mình có chạy đi chỗ nào mình cũng chẳng chạy trời không khỏi nắng là vậy đó. Thành ra đứa bé đó, cái nghiệp nó phải ăn mày, có nghiệp nó phải khổ như vậy, thì bây giờ mình có cứu nó chỗ này đi chỗ khác, nó sinh ra cái chuyện khổ khác. Bởi vì trời sinh nó ra nó phải chịu trả quả. Còn đối với tâm mình thì mình nghĩ sao thì cũng được, không có tốt. Miễn là mình nghĩ tâm tốt với nó thôi. Nhiều khi cha mẹ cũng vậy, đánh con á, mà nghĩ tốt cho nó thì cha mẹ đó là có phước. Mà đánh con mà nghĩ xấu cho nó thì cha mẹ đó không có phước. Thế thôi. Còn cưng con nói ngon nói ngọt, mà nói ngon nói ngọt mà cho chết nó thì cái đó là mình có tội. Mà nói ngon nói ngọt mà cho nó nên người thì mình có phước. Thì đạo Phật đánh giá sự kiện không phải rằng cụ thể của cái vấn đề đó, mà do cái tâm của vị đó. Tâm như thế nào thì cái quả như thế đấy. Nhưng mà mình cải tạo cái hoàn cảnh bên ngoài khó cải tạo lắm. Nghiệp ai người đó chịu, không có cải tạo được đâu. Thì cái chuyện đó thì thầy chỉ nói vậy thôi. Bây giờ chúng ta đã biết được rằng giữa cái nghiệp cận tử nghiệp và cái thường nghiệp của chúng ta nó khác nhau chỗ nào là như vậy. Thường nghiệp của chúng ta mà cứ mỗi giây mỗi phút chúng ta nghĩ an lành, nghĩ thanh tịnh, nghĩ giải thoát, nghĩ giúp đỡ người khác, thì cái tâm liên tục đó chúng ta sẽ có quả liên tục về sau. Còn bây giờ chúng ta tới gần chết rồi chúng ta mới nghĩ tới cái chuyện đi tu, thì đến khi quả nó cũng chút xíu thôi, không có nhiều đâu. Đó là sự khác biệt giữa cận tử nghiệp và thường nghiệp. Mà thường nghiệp tức là nghiệp hiện tại bây giờ chúng ta tu là quan trọng lắm. Có nhiều người kiếp trước gặp Phật ra đời mà không có nhân duyên tu, cho nên rằng Đức Phật cũng chỉ độ cho được giỏi lắm, có phước chút xíu thôi, rồi cũng không tu. Trong thời Phật đã biết bao nhiêu người không tu. Thì so với những người không tu, không gặp Phật, so với chúng ta bây giờ là chúng ta có phước nhiều hơn những người đó. Mà bây giờ trong thời mạt pháp, chúng ta biết tu thì trong tương lai chúng ta gặp Phật thì Đức Phật độ cho chúng ta cái là đắc quả lẹ lắm. Còn thời mạt pháp mà chúng ta không biết tu thì trong tương lai chúng ta gặp, có gặp Phật đi nữa thì cũng lơ qua thôi. Vì vậy cái tu là cái gì? Cái tu là nhỏ từng cái công đức một, bòn từng chút chút một, lâu ngày là nó mới đầy đủ. Trong kinh Pháp Cú Đức Phật cũng dạy là như nước nhỏ từng giọt, lâu ngày bình đầy tràn. Thì mình cái công đức của mình mỗi ngày mình tu ít 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 thì nhiều kiếp nhiều đời nó mới lên được. Chứ không có nói rằng tu nhất kiếp ngộ nhất thời đâu, không có chuyện đó đâu. Đức Phật kia còn phải tu A Tăng kỳ kiếp, chứ đừng có nói chúng ta tu may lắm mới kiếp này thôi, đòi thành Phật thì còn lâu lắm. Thì đó là chúng ta để hiểu điều đó đó. tu là một cái gì nó làm cho con người ta hướng thượng. Mà tu thì kỳ nhất là chúng ta đừng có đố kỵ người khác, đừng có dèm chê người khác, mà chỉ nên kính trọng người ta. Ai tu được cái gì tu, không tu được thì thôi, mình phải thông cảm. Chứ đừng có xin đố kỵ rồi xin từ cao xem mình, gọi là khen mình mà chê người. Chẳng hạn như mình thấy rằng á, mình tu thiền giỏi, mình chê người ta không biết tu thiền. Mình tụng kinh nhiều, mình chê người ta không biết tụng kinh. Mình bố thí nhiều, mình chê người khác không biết bố thí. Đừng có chê. Mình chê như vậy là giảm cái công đức phước đức của mình đi. Mà mình chỉ biết rằng là mình tu được tới đâu mình tu thôi. Mỗi người tu một góc cạnh cái tâm của người ta, ở trong đầu người ta mình không bao giờ mình thấy được đâu. Mỗi người có mỗi một hạnh tu khác nhau. Mình thì thích tụng kinh, mình thì thích nghe giảng, mình thích bố thí, nhưng mà biết đâu người ta thích tu thiền sao? Hoặc là biết đâu người ta thích cái làm việc từ thiện xã hội sao? Hoặc là biết đâu lúc đó tâm của người ta suốt ngày người ta không bao giờ ta nghĩ ác được hả? Mà ta không nghĩ ác là cái tâm ta thanh tịnh hơn mình nữa. Cho nên á, hồi xưa thì thầy á cũng có nhìn qua lăng kính, người này thì đức cao, người kia đức thấp. Ngày hôm nay á thì thầy lại nhìn khác, thì nhìn thấy rằng ai cũng có cái công đức ngang như mình, ai cũng có cái phước báu mà đặc biệt họ hơn mình nữa. Ngày hôm nay thầy thấy như vậy. Ở dưới Phật tử dưới này cũng vậy, có nhiều Phật tử có cái hạnh mà thầy không có bằng nữa. Có nhiều Phật tử thầy thấy hiền hơn thầy nhiều. Thầy coi hiền hiền vậy chứ, ai mà đụng tới là anh thua đủ đấy, chứ không phải thua đâu. Cho nên nhiều khi mình thấy mình xấu hổ, mình nói mình tu nhưng mà không biết tu tới chừng nào mới bằng người ta. Nhưng mà thôi, tu thì cứ cố tu thôi, chứ còn biết làm sao được. Cho nên là thầy không bao giờ có một cái tâm mà gần sau này thầy không bao giờ có cái tâm mà xem ai là người cao hơn mình, có ai là người thấp hơn mình thì không có. Xem cao hơn thì có, chứ xem thấp hơn thì thầy không bao giờ thầy thấy. Tuy nhiên có nhiều người nào mà xấu bụng với mình quá, thôi người này mình không dám chơi. Chơi hoài lỗ hoài thôi không dám chơi. Tại họ xấu bụng quá mà. Thế thôi chứ còn không có dám khinh người ta. Người tu là như vậy, mình ráng tu, mỗi cái công đức gì mình tu được mình cố tu lên, tích lũy cho mình. Còn mình khinh chê người khác thì đó là cái phước của mình nó bị giảm đi. Nhớ điều đó ha. Thì bây giờ chúng ta bàn lại thêm về cái vấn đề cái nhân quả của nghiệp. Là khi chúng ta nghiệp mà chúng ta tu á, thì nhân hiện tại chúng ta làm thì quả hiện tại về tâm lý chúng ta hưởng. Còn quả báo về ngoại cảnh á, nó đến á, thì từ 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 nay trở về sau chúng ta hưởng. Nhưng mà chậm nhất là khoảng 20 năm chúng ta biết kết quả. Người nào mà biết tụng kinh, biết lại Phật, biết ăn chay, 20 năm sau thầy nói chậm nhất là biết kết quả. Bởi vì thầy đã từng đi gặp những người mà họ đã từng tu 5, 10 năm, 20 năm, họ đều có kết quả hết. Còn có nhiều người tu mới được tuần lễ cũng có kết quả. Thì cái số đó ít hơn. Còn cái số mà tu 20 năm rồi có kết quả là thầy thấy có nhiều lắm. Là kết quả gì? Tụng kinh, ăn chay niệm Phật thôi, không có bố thí gì hết, không có làm phước gì hết á, cái tâm thanh tịnh thôi mà cái quả lành nó sẽ đến, nó đem đến. Có nhiều người á là tự nhiên có những điều may mắn, có điều để không làm mà có ăn. Cho nên á, người nam á thì gặp có ông không có tu gì hết, họ nghe nói ông tu, ông không chịu tu, nhưng mà ông thích đi từ thiền lắm. Hỏi sao ông lại đi từ thiền? và ông làm từ thiện nghề gì? Ông đó ông kể rằng á, tôi á, thì cũng không có tiền. Thực ra không phải không có tiền mà có tiền xài hết rồi, xài chuyện khác. Nhưng mà tôi đem cái sức tôi đem đi giúp đỡ người khác. Cái nhóm từ thiện nào á, họ đem đi á, thì tôi tình nguyện tôi đi rồi tôi chia chia cơm xẻ áo cho người ta, tôi làm công. Đúng không? Còn hễ ông có tiền thì ông xài hết chứ ông biết vô thí. Nhưng mà ông có cái tâm làm công. Rồi hỏi ông làm công như vậy thì ông có thấy kết quả gì không? Ông biểu thì thầy đừng có nói, linh lắm, linh nghiệm lắm. Ông nói vậy thôi thì thầy cũng biết rồi, nhưng mà hỏi thử rồi linh nghiệm sao? Biểu thầy biết không, tôi đi như vậy mà mỗi một lần đi vậy thì trước hay sau gì tôi cũng gặp may. Một là trúng số đề. Hai là tôi đánh bài tháng. Nhưng mà thưa thầy, tự nhiên là có cái điều may mắn nó đến. Thì cái chuyện đó thì chuyện đương nhiên rồi. Thầy thì đã từng kinh nghiệm, nhưng mà thầy thì đã kinh nghiệm cái chuyện đó và nói lại cho Phật tử nghe được cái điều đó. Tức là khi mình tu đi, cái tâm thanh tịnh rồi á, nó sẽ đến quả thanh tịnh. Cái quả may mắn nó có đến. Bây giờ chúng ta bước qua một cái loại nghiệp khác. Mà nghiệp này á, gọi là nghiệp thuần tí về đặc biệt của đạo Phật giáo. Tức là cái nghiệp chấm dứt sinh tử luân hồi, hay còn gọi là vô nghiệp. Thì cái vô nghiệp là sao? Tất cả những cái nghiệp trên mà chúng ta có làm á, thì chúng ta tạo ra nghiệp phước báo. Tức là làm phước thì có quả, có phước. Còn chúng ta mà vô nghiệp là sao? Vô nghiệp tức là chúng ta làm cho cái nghiệp đó không còn sinh tử nữa. Vì vô nghiệp ở đây là tức là ta tụng kinh niệm Phật, sám hối, ăn chay, làm lành. Nhưng mà người nào là làm lành mà có hồi hướng phước báu á, thì người ấy sẽ được quả lành. Còn khi làm lành mà chúng ta chỉ mong một cái quả, nó gọi là quả giải thoát, không mong cầu cái phước báu nhân thiên, thì người ấy được gọi là gieo nhân vô nghiệp, hay gọi là gieo nhân vô lậu, hoặc là còn gọi là gieo nhân trí tuệ. Ở đây nó khác biệt với những cái nghiệp khác. Mình làm mà mình cầu mong có được phước lành, có được an lạc, có được giàu có, thì đó là nghiệp hữu lậu. Còn mà mình làm mà mình chỉ mong được rằng được cái tâm thanh tịnh, được giải trừ tham sân si, thì đó gọi là cái nhân giải thoát. Hai cái khác nhau. Nhân nó hữu lậu á, là sẽ được quả hữu lậu, mà nhân vô lậu sẽ được quả vô lậu. Cho nên nhiều thầy tu thì tu chứng quả thôi, chứ còn nghèo vẫn cứ nghèo à. Nghèo hơn Phật tử nữa. Kiếp này tu và nghèo, kiếp sau tu lên cũng nghèo nữa. Là bởi vì không có gieo nhân hữu lậu, cho nên không có quả hữu lậu, mà chỉ có quả trí tuệ thôi. Vì đó tự nhiên học kinh thông hiểu và tu tập giỏi hơn những người khác. Đó là sự khác nhau giữa cái nghiệp mà chỉ có đạo Phật mới có. Tức là chúng ta tu mà muốn được đến quả giải thoát thì chúng ta cũng tụng kinh, cũng niệm Phật, cũng hành thiền. Nhưng mà tụng kinh, niệm Phật, hành thiền, ăn chay, giữ giới đó chỉ hồi hướng đến quả phước giải thoát thì chúng ta mới được giải thoát. Còn hồi hướng bất cứ chuyện gì khác thì chúng ta không có được quả giải thoát. Thì cái tâm mà tu vô nghiệp là tâm làm sao? Cái tâm làm sao mới được gọi là vô nghiệp? Thì trong kinh Bát Nhã Đức Phật có dạy rằng như thế này: muốn được cái vô nghiệp thì hãy giữ cái điều này: viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh niết bàn. Cái câu đó quý Phật tử ai cũng đọc. thì ngày hôm nay đó là một pháp môn tu để đi tới nhân vô nghiệp đó. Viễn ly là xa rời, điên đảo mộng tưởng là xa rời những cái mộng tưởng điên đảo trong đầu mình đi, thì cứu cánh niết bàn thì sẽ đi tới niết bàn. Thì đối với đạo Phật, nghiệp nó hình thành do thân, do khẩu, do ý, mà nghiệp nó quan trọng nhất là từ ý. Ý mình nghĩ cái này, nghĩ cái kia, tức là mình tạo nghiệp. Mình nghĩ điều này, mình nghĩ điều kia là mình tạo nghiệp. Khi nào cái tâm mình, cái ý mình thanh tịnh, không có nghĩ điều gì nữa, thì đạo Phật gọi là viễn ly điên đảo mộng tưởng đó. Thì người ấy sẽ tu cái đạo cứu cánh niết bàn, tức là tu cái đạo giải thoát, tu cái đạo trí tuệ. Nói như vậy là quý vị đã hiểu được, nắm được cái cương lĩnh để tu mà giải thoát là như vậy. Chúng ta mà sáng ra mở ra óc, chúng ta nghĩ điều này, nghĩ điều kia, thì cái nghĩ của chúng ta đó đều là gieo nghiệp hết. Hoặc là nghiệp lành, hoặc là nghiệp ác. Còn bây giờ chúng ta không có nghĩ thì chúng ta sẽ được cái quả giải thoát. Bây giờ làm sao không nghĩ? Có ai không nghĩ được không? Thường thường nếu chúng ta là người phàm phu thì không lúc nào trong đầu chúng ta không nghĩ. Ăn cơm cũng nghĩ, không có nghĩ chuyện ăn mà nghĩ tới cái chuyện đâu đâu. Rồi đi tới đi lui thì cũng nghĩ, lúc nào cũng nghĩ. Cho đến cả khi mà nhắm mắt ngủ cũng nghĩ nữa. À đây không có biết Phật tử có khi nào mà nghĩ tới cái chuyện mà mình ngủ mà trong đầu mình vẫn nói chuyện không? Có ai để ý thấy cái điều đó không? Ngủ rất là say nhưng mà khi tỉnh dậy mình thấy rằng cái đầu mình đang nói chuyện. Cái óc của mình nó không chịu cho mình nghĩ, không có nghĩ đâu. Nó bắt mình làm hết chuyện này qua chuyện kia, hết nghĩ chuyện này qua chuyện kia. Bây giờ muốn cái đó gọi là cái gì? Cái nghiệp khởi đây. Cái nghiệp nó bắt mình khởi lên hết chuyện này qua chuyện kia, cho dù ngủ nó cũng bắt mình khởi ra. Cho nên bây giờ muốn cho dẹp được cái không nghĩ là khó tu lắm, tu khó lắm á. Phải tu từ từ, bớt nghĩ, dần dần, rồi cái tâm nó mới từ từ nó thanh tịnh. Chứ đừng có nói rằng tôi ngủ là tôi hết nghĩ đâu, không có đâu. Ngủ nghĩ còn cũng nhiều nữa. Có một lần á, thầy ngủ tỉnh á, tức là không có say lắm thì mình quên, mình không biết mình nghĩ gì thôi. Còn ngủ tỉnh thì thấy trong đầu mình cứ nói chuyện lung tung ở trong á, lạ lắm. Cái mình lúc đó mình lắng nghe coi nó nói chuyện gì ở trong á. Ô thôi đó, nói đủ chuyện ở trong, nó nói nhiều hơn là lúc mình tỉnh á. Thì cái đó là cái gì? Là do cái nghĩ mình khởi đó, khởi nghĩ đó. Cho nên người tu vô nghiệp là người không có nghĩ gì hết. Thì đó gọi là tu vô nghiệp. Rồi á, cái cách dễ nhất đó là về thiện và ác. Chúng ta không có nghĩ thiện, không có nghĩ ác, gọi là siêu thiện ác á. Không có nghĩ thiện, không có nghĩ ác thì lúc ấy chúng ta mới gọi là người tu vô nghiệp. Còn nhiều khi chúng ta thấy thương người này quá, muốn giúp đỡ người ta, thì cái giúp đỡ đó là cái tu hữu nghiệp. Cái tu phước báo, tu cái phước báo hữu lậu, chứ không phải tu phước báo vô lậu. Cho nên cái câu thứ hai của Kinh Pháp Cú là: nếu với ý thanh tịnh an lạc bước theo sau như bóng không rời hình, là ý nghĩa như vậy. Tức là thanh tịnh ở đây Đức Phật muốn nói tới hai mức độ. Người nào nghĩ thiện thì được hưởng được sự vui sướng. Người nào nghĩ cái tâm thanh tịnh không có suy nghĩ gì thì hưởng được cái an lạc của niết bàn. Thì có một cái câu chuyện mà khi lục tổ chứng đạo á, rồi ngũ tổ mới nói rằng thôi bây giờ con đi về phương Nam hành đạo chứ ở bên này thì không tốt. Thì lục tổ Huệ Năng đi và đồ chúng biết được chạy đuổi theo tính lấy lại y bát. Thì trong đó có một vị á, sức khỏe chạy nhanh nhất đó là Thượng Tọa Minh. Vị đó chạy tới tới gần tới lục tổ Huệ Năng, lục tổ mới thấy vậy. Lục tổ mới quăng y bát đi, mới nói rằng á, tu á, chứng á, là chứng ở trong tâm chứ không phải chứng ở ngoài ibad. Cho nên lục tổ mới quăng ibad đó. Bây giờ ai muốn lấy ibad thì lấy, còn bây giờ ta cứ giữ thân cái đã. Thế là lục tổ lánh vô trong một cái bụi cỏ. Thì thường tọa minh chạy tới theo cái, thấy cái ibad đó, cầm ibad lên, ai ngờ đâu cầm ibad lên cầm không nổi, ibad cứ nằm im ra đó. Cái thường tọa minh mới thích kinh, mới nói rằng: thưa nhân giả, tôi đến tìm nhân giả là vì học pháp chứ không phải vì y bát. Thì lúc đó lục tổ Huệ Năng mới ở trong bụi bước ra. Lục tổ Huệ Năng mới nói rằng: bây giờ ông muốn vì học pháp thì vậy, thì bây giờ ông ngồi im lặng trong giây lát, rồi ta sẽ vì nhân giả mà nói pháp cho nghe. Lúc đó thường tọa minh mới ngồi im lặng. Rồi thì lục tổ mới dạy cho ngài thường tọa minh một câu nói: để chứng ngộ như vậy, đừng nghĩ thiện, đừng nghĩ ác. Cái gì là bản lai diện mục của thường tọa minh? Vì thường tọa minh lúc đó tự nhiên ngộ ra được cái ý chỉ giải thoát của mình. Tức là ngài nói đừng có nghĩ gì hết á, thiện cũng bỏ đi, ác cũng bỏ đi, đừng có nghĩ gì á. Thì cái đó chính là cái con đường đi vào đạo giải thoát đấy. Thì bây giờ quý Phật tử đã hiểu được cái con đường đi vào giải thoát rồi đó. Tức là khi nào mình còn nghĩ là mình biết rằng mình còn sinh tử, mình biết mình còn vô minh, còn tham sân si. Còn khi nào óc mình không nghĩ gì hết, nó rỗng rang, nó sáng suốt, nó thanh tịnh, thì đó chính là cái con đường đi đến quả giải thoát. Thì tới đây á, là thầy xin kết thúc bằng một cái câu là chư tổ có nói như thế này: dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thì, dục tri lai thế quả, kim sanh tác giả thì. Tức là muốn biết cái kiếp trước mình đã làm gì thì mình chỉ cần thấy rằng kiếp này mình nhận được cái gì. Còn muốn biết rằng tương lai mình được hưởng cái gì thì chỉ cần biết rằng kiếp này mình đang làm cái gì. Thì đó là cái bài kệ để dạy cho chúng ta biết rằng nhân quả của quá khứ mà nhân quả của trong tương lai. Vậy thì tóm tắt của cái bài hôm nay, Đức Phật nói về nghiệp, thì chúng ta tóm tắt được mấy cái ý về nghiệp như thế này. Thứ nhất, ta là chủ của nghiệp. Từ ta gieo nhân, từ ta gánh quả. Không có đấng tạo hóa nào ban thưởng hay giáng họa cho ta cả. Ý thứ hai, nghiệp quả hiện tại là con đẻ của nghiệp nhân quá khứ. Nghiệp nhân hiện tại là mẹ sanh nghiệp quả tương lai. Hay nói cách khác, chính ta tạo ra nghiệp, rồi nghiệp ấy chi phối lại ta. Ý thứ ba, nghiệp Phật giáo không đồng nghĩa với số mệnh, thiên mệnh hay định mệnh, bắt mọi người phải vĩnh viễn được vui hay khổ. Ta có quyền định đoạt hoặc sửa đổi tốt hơn, hoặc làm cho nó xấu hơn. Nghiệp của quá khứ mà ta đang gánh chịu có thể được cải tạo bằng nhân tu tập ở hiện tại. Ý thứ năm, nghiệp không bảo vệ người giàu sang hay an ủi kẻ nghèo khó. Bất cứ ai làm thiện thì sẽ hưởng được phước báu vui sướng an lành. Ai làm ác thì sẽ bị quả khổ, quả báo khổ đau. Ý thứ sáu, nghiệp được tạo ra từ thân khẩu ý. Muốn diệt nghiệp phải để tâm ý thanh tịnh. Ái thủ hữu tâm tham sân si đoạn trừ, ấy là trừ nghiệp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì hôm nay thì cũng có một vài câu hỏi của Phật tử. Thì câu hỏi để thầy xin nói tóm tắt. Tại sao ngày xưa có hiện tượng trời đánh những đứa con bất hiếu mà và trời trồng, sao bây giờ không có trời đánh trời trồng những đứa con bất hiếu nữa? Xin nhờ thầy giải đáp. Dạ thưa rằng ngày